Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, mở đầu chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay, mời các em cùng nghe chuyện Sự tích hoa hồng bạch. Câu chuyện bắt đầu vào thời mà những khu vườn còn ngập tràn cỏ dại, các loài hoa rất hiếm và chưa có hương thơm. Còn hoa hồng chỉ có một màu đỏ thắm. Ở một làng quê nọ, nơi có một dòng sông nối liền với biển, có hai đứa trẻ chơi rất thân với nhau. Cô bé có mái tóc dài đen mượt, còn cậu bé tóc màu vàng tơ. Buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, hai đứa trẻ đã cùng nhau vui đùa trong sóng biển hay mải mê tìm kiếm những viên đá màu xanh. Buổi chiều muộn, lúc mặt trăng đã hiện dần vành vàng nhạt màu, cả hai vẫn còn ở trong rừng hái cho nhau những chùm quả ngọt. Tháng ngày như thế trôi qua, nhưng chưa bao giờ cậu bé được nghe giọng nói của cô bé cả, vì cô bé bị câm từ thuở nhỏ. Và thay vì kể chuyện cho cô, cậu hát cho cô nghe những bài ca của những dân du mục thường cưỡi ngựa qua làng. Những bài ca của những người đánh cá khi cả đoàn thuyền kéo về những con cá lớn. Những bài ca về câu chuyện dòng sông. Hai đứa trẻ dần lớn lên và rồi cậu bé đi học việc theo đoàn thuyền đánh cá. Còn cô bé ở nhà với bố mẹ làm vườn. Cậu vẫn thường hát cho cô nghe. Nhưng những sáng tinh mơ, mặt trời hay những chiều tà, mặt trăng không còn nữa. Ngày cậu bé tròn 15 tuổi, đoàn thuyền đánh cá mở hội gia nhập cậu. Suốt một ngày sẽ vui chơi và buổi tối các cô bé sẽ tặng cậu hoa để rồi sớm hôm sau cậu sẽ theo đoàn thuyền ra khơi. Chiều hôm ấy, có cô bé tóc vàng, con một người đánh cá, đến hỏi cô phải làm gì. Và cô rủ cô bé ấy đi tìm hoa, vì cô biết những khu vườn nhiều hoa đẹp nhất. Nhưng vào mùa hè nóng bỏng ấy, ánh nắng chói chang đã làm khô đi nhiều cây cối. Suốt buổi chiều, bọn trẻ đi rất xa mà chỉ tìm được một vài bông hồng nhỏ. Khi mặt trời dần lặn, hai cô bé sợ lạc và cô bé tóc vàng đứng lại trên con đường nhỏ, đợi những bác thợ đi qua để hỏi lối về. Còn lại một mình, cô bé tóc đen vui chạy như một cánh chim từ vườn này sang vườn khác. Cô rẽ từng khóm lá, từng rặng cây để tìm chọn. Một làn gió dịu dàng man mát bỗng đưa bước chân cô đến một vườn hoa, nơi một khóm hồng đỏ thắm như đang chờ đợi. Ôm vào ngực những nụ hồng chúm chím, cô lặng mình hôn lên những cành hoa. Lạ kỳ làm sao, những bông hồng bỗng tỏa hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ. Vui sướng, cô nhắm mắt và thầm nghĩ. Cảm ơn trời, trời đã ban cho bạn những bông hoa này qua tôi. Và nước mắt cô chảy dài trên má, khẽ rơi xuống những cánh hoa. Khi mở mắt, cô ngây người đi trước vẻ đẹp lạ lùng của những bông hoa. Nước mắt cô đã làm phai đi màu đỏ. Những cánh hoa bên ngoài đã mang sắc trắng và bên trong phơn phớt màu hồng. Những nụ hoa thẹn thùng, trong trắng, như e ấp dịu dàng trên ngực cô, trong vòng tay cô. Khi cô quay trở lại, cô bé tóc vàng đã hỏi được đường về. Cả hai cùng chạy đến nhà cậu bé. Đến gần khu vườn nhà cậu, mái tóc của cô bay theo gió và vướng vào bụi gai. Cô càng gỡ, càng thêm rối. Đưa cho cô bé tóc vàng bó hồng, cô giữ lại cho mình một nụ hoa bé nhỏ nhất. Đứng sau lùm cây, cô bé như nghe thấy tiếng hát của cậu bé. Và bên những cành lá rì rào trong gió, cô tưởng tượng nụ cười thân thương của cậu, nụ cười của mặt trời, những sáng tinh mơ và mặt trăng những khi chiều tà. Nụ hồng của cô bé đã nở ngày hôm sau và bên cô luôn có hương thơm thoang thoảng. Rồi một sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, cô bé đem cành hồng ra vườn trồng. Sáng sáng, cô tới chút nước và chăm sóc cho cây hồng bé nhỏ của mình. Mùa hè qua đi, mùa thu rồi hết mùa đông. Khi mùa xuân đến, cô bé mừng vui thấy những nụ hồng đầu tiên chúm chím hé nở. Và dù cô bé không còn hôn lên những nụ hoa, dù nước mắt cô không bao giờ còn chảy trên những cánh hoa, thì kỳ diệu thay, những bông hồng mới vẫn mang hương thơm dịu ngọt và màu trắng phớt hồng. Từ đó, loài hoa hồng bạch ra đời. Các em thân mến, ở phần trước, các em đã được nghe chuyện Sự tích hoa hồng bạch. Phần tiếp theo, mời các em cùng nghe chuyện Cậu bé Tích Chu. Chuyện kể về cậu bé Tích Chu vì ham chơi, bỏ mặc người bà bị bệnh. Sau đó, cậu phải vất vả đi tìm nước tiên về cho bà. May mắn thay, bà của cậu đã trở lại bình thường. Ngày xưa, có một cậu bé tên là Tích Chu. Bố mẹ của cậu mất sớm, nên cậu ở với bà của mình. Hằng ngày, bà phải làm việc quần quật rất vất vả để kiếm tiền nuôi Tích Chu. Có thức ăn nào ngon, bà cũng thường nhường cho Tích Chu hết. Ban đêm, khi cậu bé đã ngủ say, thì bà lại thức để quạt cho Tích Chu mát. Thấy bà thương mình nhiều như vậy, nên cậu đã nói với bà rằng lòng bà thương Tích Chu cao hơn trời, rộng hơn biển. Lớn lên, chắc chắn Tích Chu sẽ chẳng bao giờ quên công ơn nuôi dạy này của bà. Nhưng buồn thay, khi Tích Chu lớn lên, cậu lại chẳng thương bà. Bà thì phải đi làm việc vất vả kiếm tiền. Còn cậu bé Tích Chu thì suốt ngày đi rong chơi với bạn bè, chẳng quan tâm gì đến người bà ở nhà của mình cả. Vì làm việc quá mệt nhọc, ăn uống lại kham khổ, nên bà đã bị ốm. Bà lên cơn sốt cao, nhưng chẳng có ai chăm sóc, vì Tích Chu chỉ mãi đi chơi với bạn bè. Buổi trưa hôm nọ, trời rất nóng, cơn sốt lên cao. Bà quá khát nước nên đã gọi Tích Chu lấy cho bà một ly nước. Nhưng không ngờ bà gọi Tích Chu đến 3 lần mà vẫn không thấy cậu trả lời. Và đến khi Tích Chu trở về nhà thì đã muộn mất rồi. Bà của cậu đã hóa thành chim bay lên trời. Tích Chu hối hận lắm. Nhưng bà bảo rằng bà khát quá nên đành biến thành chim để đi tìm nước uống và sẽ không về với Tích Chu nữa đâu. Tích Chu buồn bã, hối hận, oà khóc, thì một bà tiên hiện ra và bảo với cậu rằng nếu muốn cứu bà thì phải đi lấy nước suối tiên cho bà uống. Đường đến suối tiên rất xa, nhưng cậu vẫn quyết định đi lấy để giúp bà trở lại thành người. Cậu hỏi bà tiên đường đến suối tiên và lập tức lên đường không chần chừ một chút nào. Tích Chu đã phải vượt qua bao nhiêu rừng núi hiểm trở để đến được suối tiên. Cậu mang nước về cho bà uống. Sau đó, bà trở lại thành người. Cậu mừng rỡ ôm lấy bà. Cậu xin lỗi bà. Và từ đó, Tích Chu hết lòng yêu thương, chăm sóc bà của mình. Các em thân mến, qua câu chuyện đã cho chúng ta cảm nhận được tình cảm thiêng liêng của một người bà một mực dành cho Tích Chu. Dù già yếu, nhưng bà vẫn cố gắng làm việc vất vả để nuôi nấng Tích Chu. Có đồ ăn ngon đều nhường cho Tích Chu hết. Khi Tích Chu chỉ biết mãi ham chơi, không quan tâm đến bà, nhưng bà vẫn không nói gì và tiếp tục làm việc để nuôi cậu bé. Còn cậu bé Tích Chu vừa đáng khen lại vừa đáng trách phải không các em? Đáng trách ở chỗ cậu chỉ biết ham rong chơi cùng chúng bạn mà không quan tâm đến người bà, phải làm việc vất vả ở nhà một mình. Đến khi bà ngã bệnh nặng, cậu vẫn không ở nhà trông nom chăm sóc bà. Cậu bé mới lớn nên ham chơi với bạn là điều dễ hiểu. Cậu vẫn có thể rong chơi cùng chúng bạn lúc bình thường, nhưng khi bà của mình bị bệnh thì cậu nhất định phải ở nhà chăm sóc bà, chứ không được đi chơi mà không quan tâm đến bà, đến mức bà phải hóa thành chim để đi tìm nước uống. Đáng trách là vậy, nhưng cậu Tích Chu vẫn rất đáng khen khi trở về nhà thấy bà hóa thành chim thì cảm thấy hối hận. Cậu òa khóc khi nghe chim nói rằng bà sẽ bay đi tìm nước và không trở về với cậu nữa. Cậu biết hối hận và buồn khi biết tin rằng bà đi mãi không về. Khi nghe bà tiên bảo cách cứu giúp bà bằng cách lấy nước suối tiên cho bà uống, thì cậu đã không hề ngại ngần chút nào, liền lập tức lên đường đi tìm nước suối tiên. Mặc dù đường đi rất xa và hiểm trở, nhưng cuối cùng thì cậu đã vượt qua mọi khó khăn trắc trở để tìm nước tiên cứu bà. Và ba của cậu đã trở lại thành người. Câu chuyện cậu bé Tích Chu cho chúng ta một bài học rất sâu sắc rằng phải biết quan tâm, yêu thương mọi người trong gia đình của mình, những người có công ơn nuôi nấng mình. Khi người lớn dạy bảo những gì thì chúng ta phải lắng nghe và vâng lời, không được ham chơi mà bỏ mặc người thân khi bệnh hoạn. Kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.